vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vai trò của các chuyên gia môi giới vay mua nhà. Họ là ai? Họ sẽ mang lại lợi ích gì cho khoản vay mua nhà của bạn? Tham gia vào tiết mục cơm áo gạo tiền tuần này thì Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Roland Quang Nguyễn. Anh là một trong những mortgage broker có uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này với cộng đồng người Việt tại Melbourne và Úc. Anh Quang Nguyễn cũng là giám đốc của công ty ALZ chuyên cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ cho khách hàng thực hiện các khoản vay của mình. Xin được chào anh Roland Quang Nguyễn.
Dạ, chào chị Bích Ngọc và quý vị đang nghe đài SBS.
Rất là nhiều người sẽ hỏi là tại sao tôi phải cần một broker mà không đến hẳn ngân hàng để giao dịch cái khoản vay mua nhà của mình luôn. Vậy thì những cái chuyên gia môi giới vay mua nhà hay còn gọi là mortgage broker sẽ cho tôi những cái lợi ích gì về khoản vay mua nhà? Xin được hỏi anh Roland Quang Nguyễn ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Ngọc. Theo thống kê mới nhất của Mortgage and Finance Association Australia, MFAA, thì trong vòng 3 năm trở lại đây, trong tổng số mortgage mới được viết thì 2/3 là được viết bởi mortgage brokers. Điều này được lý giải phần lớn vì mortgage brokers hoạt động theo hình thức là self-employed, có nghĩa là run một cái business. Điều này cho phép mình đặt cái trọng tâm về việc phục vụ khách hàng và chất lượng dịch vụ của mình. Và khách hàng luôn luôn là cái trung tâm. Và từ đó cái chất lượng dịch vụ của mình được đề cao, cũng như là mình luôn luôn mình work ngày càng có thể phục vụ được khách hàng tốt hơn, cũng như là đưa cho họ những cái lời khuyên tốt nhất và thích hợp nhất với khách hàng. Và một trong những cái lợi ích lớn nhất mà khi mà khách hàng họ sử dụng mortgage brokers là họ sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, và đó chính là một cái sự tiện lợi cho khách hàng, cũng như là khi mà được nói chuyện với lại những cái mortgage brokers mà nói cái ngôn ngữ của mình. Khách hàng họ sẽ được thoải mái trình bày và trao đổi những cái nhu cầu tế với họ. Mà đôi khi nếu mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ thì họ sẽ rất là khó để mà giao tiếp, communicate được cái mong muốn. Và chính vì cái lợi thế từ giao tiếp ngôn ngữ này, nó mang lại cái sự thấu hiểu đến từ mortgage broker. Và việc thấu hiểu và giúp cho những cái người khách hàng lựa chọn được cái sản phẩm vay tốt nhất với họ, nó mang lại những cái giá trị nó cao hơn chuyện là bây giờ lãi suất như thế nào là rẻ nhất. Ví dụ như là nếu mà tiếng Anh không phải là một lợi thế thì đối với khách hàng, cái việc mà lựa chọn những cái ngân hàng khác nhau hoặc là những cái gói vay khác nhau, thậm chí là họ, nếu mà họ phải đọc những cái product ở trên mạng đó thì họ sẽ không hiểu được là cái sản phẩm nào sẽ là phù hợp với họ.
Khi mà chúng ta tìm kiếm cái lãi suất của ngân hàng nó như thế nào thì chúng ta rất là dễ dàng tìm kiếm ở trên mạng ha. Bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm được các ngân hàng họ offer cái lãi suất cho vay mua nhà ra sao. Nhưng mà với một người mortgage broker thì họ có sự thấu hiểu và họ mang lại chúng ta nhiều hơn cái việc đó là những cái thông tin căn bản mà chúng ta có thể tra cứu.
Dạ đúng rồi. Thực ra mà nói thì trong những cái trường hợp, đa số những cái trường hợp mà những cái khoản vay nó tương đối là đơn giản thì những cái thông tin mà mọi người có thể tra cứu trên mạng nó rất là dễ dàng để tìm kiếm những cái khoản vay tốt, hoặc là đối với những cái ngân hàng mà khách hàng họ đã có cái sự thân thiết, những cái hoạt động mà họ đã từng sử dụng và họ cảm thấy là comfortable, cảm thấy thoải mái khi mà sử dụng những cái dịch vụ của những ngân hàng này. Tuy nhiên, ngân hàng với đa số những mortgage brokers hiện tại trên thị trường thì trung bình là khoảng 30 ngân hàng khác nhau. Và mỗi một ngân hàng khi mà họ cạnh tranh, họ sẽ không chỉ cạnh tranh về giá, mà họ sẽ cạnh tranh về những cái đối tượng khách hàng mà họ muốn nhắm tới. Thì điều này lý giải là nếu mà, đương nhiên là ví dụ như khách hàng hiểu rõ cái tình trạng của mình, họ là những cái người khách hàng họ tự đánh giá là hồ sơ của họ tốt, khả năng vay của họ cao, và họ luôn luôn là họ muốn vay thấp hơn cái khả năng chi trả hiện tại của họ, thì ngân hàng nào cũng có thể cho họ vay được. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà khách hàng người ta sẽ mong muốn có cái khoản vay nhiều hơn cái mà đa số ngân hàng cho phép họ vay. Lý do là bây giờ họ muốn sống ở trong một cái khu vực nhất định, nhưng mà cái tầm giá trong cái khu vực đấy cao hơn cái budget của họ một chút xíu, thì có những cái lựa chọn mà giúp cho họ đạt được cái mục tiêu này. Hoặc là có những cái trường hợp ví dụ giống như là nếu mà mình muốn vay qua family trust thì như thế nào, nếu mà mình muốn vay đầu tư thì như thế nào. Đây là những cái từng cái lớp mà làm cho cái hồ sơ của mình nó phức tạp hơn. Mà đôi khi nếu mà khách hàng họ chỉ limit họ vào một số các cái ngân hàng mà họ biết thì nó đâu đó tầm khoảng 3-4 cái ngân hàng, thì khi mà họ đến một cái ngân hàng, hai cái ngân hàng, ba cái ngân hàng, và những cái ngân hàng nếu mà họ không chuyên về các cái sản phẩm vay này, thì khách hàng sẽ mất rất là nhiều thời gian để tiên là liên hệ với ngân hàng, thứ hai là make booking với bankers, thứ ba là gửi hồ sơ, và mỗi một lần làm việc một ngân hàng thì họ sẽ phải gửi một bộ hồ sơ một lần. Và khi mà họ gửi hồ sơ vào một ngân hàng thì nó đều có một cái vết ở trong cái báo cáo tín dụng hay là credit report của họ. Nếu mà họ đến với lại mortgage brokers, họ chỉ phải làm một bộ hồ sơ này một lần thôi. Và mortgage brokers thì mình sẽ hiểu rất là rõ về sản phẩm, và mình sẽ đánh giá được là đối với đối tượng khách hàng này, khi mà họ đến, đây là cái profile của họ. Và mình hiểu được là đối với đối tượng khách hàng này thì đâu là những cái lựa chọn họ sẽ dễ dàng đạt được cái mục tiêu của mình nhất. Bởi vì đây là chính là cái tập khách hàng mà những cái ngân hàng có thể nhỏ hơn mong muốn nhắm tới. Nó sẽ tiết kiệm được cho khách hàng rất là nhiều thời gian khi mà làm việc với mortgage broker. Và còn một cái điều nữa là đa số những cái ngân hàng nhỏ thì họ sẽ không có cái market presence, tức là cái độ hiện diện, cái độ nhận diện của họ trên thị trường nó rất là ít. Và khi ít biết đến thì rõ ràng với những cái ngân hàng này, cái mức lãi suất của họ nó thấp hơn, bởi vì sự hiện diện trên thị trường của họ thấp và họ ít cái overhead cost mà họ phải cover. Cho nên họ có thể sử dụng những cái operational cost này giảm cái lãi suất ngân hàng đưa ra cái market offering, tức là cái chính sách vay và lãi suất vay của họ tốt hơn so với những ngân hàng lớn khác. Và nếu như mà khách hàng, những người đi vay mà mình không biết được đến nó thì rõ ràng là mình sẽ bị miss out, tại vì mình không biết là ở trên thị trường có những cái sản phẩm như vậy.
Rất là thú vị. Rõ ràng là tại Úc á, cái số lượng các tổ chức tài chính và các ngân hàng rất là lớn. Như anh Roland Quang Nguyễn vừa mới trình bày, có thể có hàng chục những ngân hàng khác nhau. Nhưng mà đôi khi với những khách hàng mà chúng ta tiếp xúc với các giao dịch hàng ngày với các ngân hàng, chúng ta chỉ biết được khoảng 2-3 ngân hàng lớn thôi. Mà chúng ta không biết là những ngân hàng nhỏ đôi khi họ có những cái sản phẩm rất là phù hợp, dịch vụ tốt hơn và cái lãi suất tốt hơn cho khách hàng của mình.
Dạ vâng ạ. Thì đến với mortgage broker nó còn một cái sự tiện lợi nữa. Bởi vì mình có sự lựa chọn giữa những cái ngân hàng khác nhau như vậy, thì mình có thể không chỉ sử dụng một ngân hàng cho cái việc vay vốn của mình, mà mình có thể sử dụng nhiều ngân hàng khác nhau cho cái việc vay vốn đó. Cho nên khi mà đối với khách hàng của mortgage broker thì Quang luôn luôn muốn là mình hiểu rõ nhất cái bức tranh tài chính toàn diện của người khách hàng của mình, để mà mình có thể lên được một cái kế hoạch vay vốn, một cái chiến lược vay vốn để giúp cho họ đạt được tối ưu hóa cái khả năng vay và cái chiến lược đầu tư của họ. Bởi vì nếu mà khách hàng của Quang họ chỉ làm việc với một ngân hàng thôi thì rõ ràng là ngân hàng đó có thể là họ sẽ nắm rõ cái bức tranh tài chính của khách hàng. Trong trường hợp nếu mà để mà mình tối ưu hóa cái khả năng vay vốn cũng như là cái chiến lược đầu tư của khách hàng, thì nếu mà mình sử dụng nhiều những cái ngân hàng khác nhau hay là mình sử dụng nhiều cái công ty tài chính khác nhau, thì có một người mortgage broker ở đó để nắm rõ cái bức tranh tài chính và cái bức tranh finance của mình, thì người mortgage broker có thể có một cái chiến lược toàn diện cho việc vay vốn và hiểu rõ cái tài chính của khách hàng, cũng giống như là có thể giúp cho khách hàng explore thêm những cái vấn đề về finance khác nữa, chứ không phải là chỉ là mua nhà hay mua bất động sản đầu tư, mà nó có thể là về business lending, về trust lending. Khi mà mình hiểu rõ như vậy thì commitment về dòng tiền khi mà khách hàng họ mượn, vay mượn để họ đầu tư, thì cái người mortgage broker sẽ có một cái bức tranh hoàn chỉnh về hàng tháng đâu là cái số tiền mà khách hàng có thể commit sẽ phải bỏ ra để trả cho những cái commitment về những cái khoản vay này, và giúp cho người khách hàng hiểu được một cái bức tranh nó tương đối hoàn chỉnh về cái dòng tiền của họ.
Cảm ơn những chia sẻ của chuyên viên môi giới các khoản vay mua nhà, anh Roland Quang Nguyễn. Thì anh vừa chia sẻ với chúng ta bốn cái điểm chính mà Bích Ngọc có thể nghe được ở đây liên quan đến những cái lợi ích mà chúng ta tìm kiếm mortgage broker cho những cái khoản vay mua nhà. Thứ nhất là họ mang lại cái sự tiện lợi và thấu hiểu về mặt ngôn ngữ. Thứ hai đó là với những cái khoản vay phức tạp và đòi hỏi cái sự cố vấn toàn diện thì đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Và cái điều tiếp theo nữa, họ cho chúng ta rất là nhiều những cái lựa chọn, do đó mà chúng ta có thể tối ưu hóa được sản phẩm cũng như là đưa ra được một cái quyết định mà nó tốt nhất cho cái hoàn cảnh của mình. Và cái điều quan trọng nữa là đây là một cái dịch vụ khách hàng và họ sẽ luôn luôn là người chăm sóc cho cái khoản vay của chúng ta và luôn luôn là người đứng ra để giao dịch cũng như là để lo liệu hồ sơ và làm việc với các ngân hàng. Quý thính giả đang nghe tiếng mục Cơm Áo Gạo Tiền. Và chủ đề của chúng ta tuần này là chuyên gia môi giới vay mua nhà. Họ là ai và họ có lợi gì cho khoản vay mua nhà của quý vị? Khách mời của chúng ta trong tuần này là mortgage broker Roland Quang Nguyễn. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa anh Quang Nguyễn, khi mà làm việc với broker đó, thì những cái câu hỏi nào mà chúng ta cần phải hỏi hoặc chúng ta cần phải suy nghĩ để biết là họ có phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta hay không?
Dạ, thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả đang nghe đài SBS. Đầu tiên thì việc mua nhà hay là bất cứ một cái bất động sản nào là một trong những cái quyết định lớn nhất cuộc đời của hầu hết mọi người. Nên điều căn bản nhất quý vị thính giả cần đánh giá là người broker này có đạo đức hay không. Tức là cái việc mà họ có đặt lợi ích của anh chị và quý vị lên trên lợi ích của họ hay không. Có một việc mà cả Quang và các anh chị broker người Việt khác hiện đang có uy tín đang làm trên thị trường là hầu hết đều không charge phí của khách hàng, trừ những trường hợp mà vay tiền phức tạp hơn. Để đánh giá thì với Quang, ví dụ như là clients của mình, hai vợ chồng đều đi làm và có báo cáo thuế, báo cáo tài chính đầy đủ, up to date, và họ có một căn nhà ở và 2-3 căn nhà đầu tư, thì đây cũng là một bộ hồ sơ tương đối đơn giản và Quang sẽ không có chặt tiền khách hàng. Tuy nhiên, với những cái trường hợp mà Quang sẽ có thể thu phí của khách hàng khi làm hồ sơ là những cái trường hợp mà hồ sơ nó sẽ phức tạp hơn và nó sẽ cần mình involve nhiều thời gian hơn để làm việc, như là business lending hay là company, hoặc là có trust involved và cái layers của nó phức tạp hơn nhiều. Cái thời gian mình chuẩn bị nó sẽ tăng nhiều lên và mình sẽ thu phí dựa trên cái thời gian và công sức của mình bỏ ra. Thông thường thì câu hỏi về phí là cái câu hỏi mà Quang và các anh chị brokers chuyên nghiệp sẽ trả lời cuối cùng. Bởi vì cũng giống như là khi mà các anh chị và các bạn đến với bác sĩ thì bác sĩ sẽ không trả lời hoặc là đưa ra các cái mức phí cho anh chị biết trước. Trong trường hợp mình ở đây là một chuyên gia, mình là một cái chuyên viên tư vấn. Đầu tiên cái việc mà anh chị brokers quan tâm nhất đó là cái nhu cầu của người khách hàng là gì, cái vấn đề của họ là gì, và từ đó những cái giải pháp mà mình đưa ra có giải quyết được những cái nhu cầu này của khách hàng hay không. Phí mới là cái giải pháp của mình, nó sẽ involve những cái việc gì, nó có những cái phí nào, thì lúc đó mình mới trình bày. Ngoài ra, những cái tiêu chuẩn về brokers mà Quang có thể recommend mọi người khi mà mọi người tìm đến một người brokers hoặc là có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ mortgage brokers có uy tín, thì các anh chị đều có thể hỏi được về số license của broker. Và ở trên ISIC website, nó có một cái register về financial service professionals để các anh chị có thể search những cái number, license number của broker để xem là trong cái thời gian hành nghề của họ, họ có gặp trục trặc gì không hay là họ có bị tước bằng hay không. Thông thường nếu mà brokers không có đủ ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực lending thì khả năng xử lý của họ sẽ non tay hơn những brokers có nhiều năm kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, nếu mà brokers nào có số năm hành nghề ít nhất từ 3-4 năm và không có trouble gì về license hay là không có cái complaint gì, thì ở trên complaint thì nó có một cái website là AFCA. Bây giờ thì complaint hay là những cái như vậy thì mọi người nghe là hay là fraud gì đó. Quan nghĩ là những cái người hoặc là những cái anh chị brokers này các bạn đều có thể tin tưởng được. Ngoài ra, một vài cái tips về background research thì anh chị có thể là search ở trên Facebook về công ty, về tên của người broker để xem cái website của họ như thế nào. Google listing của họ có nhiều cái recommendation, và những cái recommendation này nó có genuine hay không, thì đây cũng là những cái mà giúp cho anh chị thẩm định lại và đánh giá được cái người broker mà mình làm việc có tốt hay không. Ngoài ra nữa thì một số cái câu hỏi khi mà quý vị thính giả khi mà làm việc với một người broker thì có thể hỏi họ là các anh chị đã có accreditations với lại cả 4 ngân hàng lớn hay không? Bởi vì cái độ phủ của 4 ngân hàng lớn nó rất là rộng và hầu như tất cả brokers nếu mà họ không có vấn đề gì về lending, họ đều có accreditations với cả 4 ngân hàng lớn và có thể giúp cho anh chị apply được vào 4 ngân hàng này. Đó là CBA, NAB, ANZ và Westpac. Và nếu như mà họ từ chối hay là một cái lý do gì đó họ đưa đẩy để họ nói là thôi mình không có sử dụng ngân hàng này đâu bởi vì thế này, bởi vì thế kia, thì đó là một trong những cái red flag. Bởi vì có thể là họ đã có cái vấn đề với lại một trong những cái 4 cái ngân hàng này rồi. Về brokers thì mỗi một brokers họ đều có những cái chuyên môn khác nhau. Thì đối với Quang thì Quang chuyên làm về mảng bất động sản, đầu tư, xây dựng, business và investment. Về personal loan hoặc là car loan, tức là loan mình sử dụng với mục đích tiêu dùng cá nhân và để mua xe, thì Quang không phải là chuyên môn của Quang. Theo Quang làm lĩnh vực tài chính thì Quang muốn xây dựng những cái thói quen hoặc là finance cho mọi người về những cái khoản đầu tư hoặc là về nhà ở. Đây là những cái khoản tiêu dùng thông minh và nó sinh lợi cho mình. Còn với Quang thì vay tiêu dùng và vay mua xe thì nó là những cái khoản mà đa phần chỉ là phục vụ những cái nhu cầu cá nhân mà nó không có sinh lợi. Cho nên là Quang không có cái sự đam mê cũng như là không có cái nhiều nhiệt huyết tập trung về cái mảng này, và Quang thường là Quang không có làm. Thì nếu như mà anh chị tìm gặp những cái người mortgage broker hoặc là những cái chuyên gia làm về các cái khoản vay này, cũng có thể đặt một số cái câu hỏi liên quan về đến cái chuyên môn của họ, về cái lĩnh vực mà họ chuyên làm về cái khoản vay. Nếu mà họ trả lời suôn sẻ những cái câu hỏi của anh chị thì cái khả năng cao là họ hiểu được cái công việc của họ đang làm là gì và họ tạo được cái sự tin tưởng cho anh chị, thì đây là một cái việc rất là tốt.
Những cái điều rất là thiết thực để mà có thể lựa ra một cái người broker có tâm và có tài nữa để có thể hỗ trợ chúng ta trong cái khoản vay mua nhà.
Thực ra có một cái câu hỏi mà Quang ước gì là những cái người khách hàng của Quang đến với Quang và hỏi nhiều hơn. Đó là thay vì hỏi Quang hay là hỏi một số anh chị broker khác, thì cái câu hỏi là bây giờ tôi muốn mượn X amount money, số tiền này, thì tôi có thể afford vay được không? Thì Quang mong muốn mọi người hỏi là chúng tôi nếu mà vay cái số tiền này thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình không? Nếu mà cái người khách hàng hoặc là hiểu được là cái việc mình vay một cái khoản tiền, nếu mà mình vay quá nhiều thì có những cái áp lực tài chính nó sẽ đè nặng lên vai mọi người. Bởi vì đối với Quang, cuộc sống này nó có nhiều thứ hơn là nhà cửa mình to như thế nào, một tầng, hai tầng, hay là mình có 5 hay 6 bất động sản. Xin mọi người hãy để tài sản là công cụ để phục vụ cuộc sống của mình, chứ đừng để mình phải làm việc và phục vụ cho những cái tài sản này. Tuy nhiên nó có một cái sự khác biệt là Quang cũng có biết rất là nhiều anh chị có một cái niềm đam mê về việc đầu tư bất động sản, thì đó là một câu chuyện khác, bởi vì đây mình nói về đam mê mà. Thì cuộc sống của anh chị rất là thích đầu tư và mua bất động sản, mua bán bất động sản, và đó là một cái niềm vui, thì nó là một cái câu chuyện khác.
Trong cái phần trình bày vừa rồi thì anh có nói đến cái việc là những cái chuyên gia môi giới vay mua nhà đó, mortgage broker, họ sẽ không có lấy tiền, chỉ lấy tiền tính phí ở những cái hồ sơ mà nó phức tạp, mà nó đòi hỏi nhiều cái giấy tờ, ví dụ có liên quan đến trust hay là có business hay là có công ty thôi. Vậy thì các anh lấy tiền ra từ đâu làm cái công việc này?
Dạ thưa chị Bích Ngọc và quý vị thính giả đang nghe đài, cái người mortgage brokers thì phần lớn doanh thu của họ là một cái business đó, thì phần lớn doanh thu của mortgage brokers đến từ commission mà ngân hàng giới thiệu, mà ngân hàng sẽ chi trả cho cái firm của mortgage broker đó, khi mà cái khoản vay của cái người đi vay của họ đã settle rồi. Quang và một số những cái anh chị broker, khi và chỉ khi client sang khách hàng đồng ý với các chi phí, bao gồm những các chi phí phát sinh thêm mà Quang thường ước tính trước và có cái sự đồng ý của khách hàng, thì Quang mới bắt tay vào việc. Có một câu hỏi rằng nếu như vậy thì chi phí vay của khách hàng có tăng lên không? Thì xin thưa rằng trong trường hợp của mình thì hồi nãy broker sẽ hoạt động giống như là những cái comparison website, tức là mình sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho khách hàng và giúp anh chị tìm được những cái deal tốt hơn ngoài thị trường, cũng như là hoàn thiện và trình bày hồ sơ của mình tốt nhất có thể. Và cái công việc của brokers hiện tại, giữa các brokers cạnh tranh với nhau và những cái ngân hàng cạnh tranh với nhau, thì pricing không thể nào cao hơn thị trường được. Bởi vì nếu mà mình đưa cái giá cao hơn thị trường, và hoặc là brokers đưa cái giá cao hơn thị trường, thì cái người brokers này sẽ bị mất uy tín, những cái công ty này, những cái ngân hàng này sẽ bị mất uy tín. Bởi vì họ đưa ra những cái khoản vay với những cái lãi suất khác nhau. Khách hàng rất là thông thái, khách hàng có thể hỏi bạn bè của mình để biết, để so sánh cái lãi suất của họ. Nếu mà đây là những cái người khách hàng có những cái hoàn cảnh giống nhau, có những cái khoản vay giống nhau, thì lãi suất của họ chênh lệch như vậy, thì cái uy tín của người broker và uy tín của những cái ngân hàng này sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, và thậm chí là không thể hành nghề được. Bởi vì cái sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường như vậy, cho nên là cái lãi suất của người broker đưa ra, nếu mà không được bằng với thị trường, không chỉ là bằng với thị trường, hoặc là thậm chí có thể xin được discount nếu mà họ có cái relationship với lại ngân hàng tốt hơn, thì họ có thể xin được. Tuy nhiên là cái discount này thì nó cũng chỉ là thấp hơn thị trường vào khoảng 0.1 hay là 0.5% thôi. Bởi vì nếu mà cái người khách hàng á, họ có cái khoản vay lớn, thì hồ sơ của brokers có thể giúp cho họ trình bày được những cái lợi thế mà tại sao ngân hàng nên hỗ trợ thêm lãi suất cho khách hàng để tăng cái tính cạnh tranh. Và trong trường hợp này thì Quang nghĩ là ít brokers có thể tồn tại được nếu mà họ không có cạnh tranh uy tín và họ không có đặt cái lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
Thì người ta hay cho rằng là khi mà mortgage broker làm việc với các ngân hàng thì họ sẽ chọn những cái ngân hàng mà cho cái người mortgage broker cái commission, tức là cái số tiền hoa hồng cao hơn. Và từ đó thì cái người mortgage broker sẽ giới thiệu những cái ngân hàng đó cho khách hàng của mình. Thì cái điều này có đúng không thưa anh Roland Quang Nguyễn ạ?
À? Thưa chị Bích Ngọc, có thể có những cái brokers họ chọn để làm như vậy. Tuy nhiên, hiện tại sau Royal Commission vào năm 2018, cái hệ thống tài chính và những cái thể chế cho vay hiện tại ở Úc đã được regulate rất là tốt dựa trên những cái legislation. Sau đó, hầu như tất cả những cái ngân hàng hiện tại, cái mức commission họ trả về cho broker là hoàn toàn như nhau. Có thể có chênh lệch ở đâu đó một chút xíu, nhưng mà hoàn toàn không phải là một cái yếu tố ảnh hưởng để cho phần lớn brokers đưa ra cái sự lựa chọn là sẽ gửi khách hàng vào một số các cái ngân hàng nhất định. Bởi vì như hồi nãy Quang có trao đổi với mọi người, mà mình nếu mà mình làm như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị đạo đức của cái người brokers đó. Và về lâu dài họ sẽ mất uy tín ở trong cộng đồng, họ sẽ mất uy tín đối với khách hàng của mình, và họ sẽ không thể nào tồn tại được trên thị trường.
Đó là khi mà nói đến những cái chuyên viên môi giới khoản vay mua nhà thì mọi người nghĩ là họ kiếm được rất là nhiều tiền hoa hồng từ khách hàng, họ có những cái thủ thuật hay là họ có những cái cách để mượn tiền được nhiều hơn hay là tốt hơn so với chúng ta đi vay chẳng hạn. Sau đây sẽ là những cái điều mà hiểu nhầm hoặc là những cái điều mà quý vị sẽ không có biết được, những cái điều mà nó là chưa được tiết lộ trước đây ha. Nhưng mà bây giờ thì Roland Quang Nguyễn sẽ tiết lộ cho chúng ta biết để chúng ta có thêm những cái kiến thức tài chính khi mà tiếp cận những cái khoản vay mua nhà và chọn được một cái broker phù hợp.
Dạ vâng ạ. Sau đây thì Quang cũng xin bật mí một số các cái bí mật có thể như là mọi người sẽ ít biết về brokers trong cái nghề này của Quang và các anh chị brokers khác. Cái việc, một trong những việc khó nhất nhưng mà cũng là dễ nhất, đó là mình quản lý chuyện mâu thuẫn về quyền lợi, đó là conflict of interest. Có rất là nhiều brokers hiện tại hoạt động như là một cánh tay nối dài, gọi là financial arm của real estate agent, là những cái đại lý bán bất động sản. Đôi khi nếu mà quý vị thính giả nghe đài có làm việc và được giới thiệu đến những brokers từ phía bên real estate agent thì nên có một cái sự đánh giá xem là cái giải pháp của những cái người brokers này có phải với mục đích chính là giúp cho anh chị hay không, hay mục đích chính của họ là giúp cho cái người agent bán được hàng. Thì đây là một trong những cái mà mình có thể nói là một cái flag để mà mình xem cái conflict of interest hay là cái đạo đức của người brokers đó là như thế nào. Ngoài ra thì giống như hồi nãy chị Bích Ngọc có hỏi là những cái thủ thuật hay là những cái việc mà brokers giúp cho khách hàng vay được nhiều hơn. Ra là brokers tụi mình không có biết làm ảo thuật. We don't do magic. Mọi người hay là quý khán giả có thể có ấn tượng là brokers có thể hô biến rất là nhiều thứ để cho khách hàng mượn được tiền. Tuy nhiên tất cả những cái giải pháp của brokers nó đều phải nằm trong cái khuôn khổ mà pháp luật cho phép. Cái việc mà brokers có thể đưa ra nhiều cái solution hơn cho khách hàng, nó nằm dựa trên cái sự hiểu biết về sản phẩm của brokers cũng như là cái mạng lưới quan hệ của họ để có được những cái sản phẩm này, có được những cái giải pháp này cho khách hàng của họ. Bởi vì dựa trên cái sự hiểu biết về sản phẩm, brokers sẽ biết được là những cái ngân hàng nào hay là những cái công ty tài chính nào có những cái niches, tức là những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường, bởi vì họ hiểu rõ đối tượng khách hàng của mình nằm trong một cái phân khúc thị trường nhất định. Ví dụ như là các cái chính sách của dành cho bác sĩ hay là nhân viên y tế của Westpac và ANZ rất là tốt, hoặc là chính sách dành cho nurses thì chúng ta sẽ có health professional banks, hoặc là có những cái chính sách dành cho giáo viên hoặc là những cái anh chị nào làm trong cái lĩnh vực giáo dục thì nó có cái teacher mutual bank. Và các cái chính sách dành cho family trust thì mình có thể đề cập đến như là AMP hoặc là Macquarie. Còn một trong những cái myth cuối cùng là đôi khi các anh chị, các quý vị khán giả nghe là nếu mà mình dùng brokers thì mình sẽ phải ở với họ 2 năm. Tuy nhiên là sẽ không có cái điều luật nào bắt buộc người tiêu dùng phải sử dụng bất kỳ một cái dịch vụ nào và cam kết ở đó bao lâu nếu mà họ không muốn. Bởi vì cái chuyện này nó rất là sai luật. Cái myth này nó được xuất phát từ việc broker sau khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì nếu mà cái người khách hàng đó không ở lại với lại một cái công ty tài chính hay một cái ngân hàng trong vòng 2 năm thì tiền commission sẽ bị clawback. Nếu mà họ đổi hay là chuyển ngân hàng sau 1 năm và dưới 2 năm thì cái tiền commission hay là cái hoa hồng của người broker sẽ bị mất 50%. Và nếu mà họ giữ được cái khoản vay của mình từ 2 năm trở lên thì người broker sẽ không có bị mất commission.
Rất là cảm ơn Mortgage Broker Roland Quang Nguyễn ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền và chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái thông tin hữu ích về thế giới của một chuyên viên môi giới các khoản vay mua nhà Mortgage Broker. Rất là cảm ơn anh.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Ngọc và quý vị thính giả đang nghe đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.